À, xin phép vị, tôi xin đặt câu hỏi trước. Khi hỏi thì vị tự đặt câu hỏi cho mình, trở lên để cho thầy trả lời. Bởi thầy cứ nói là nó bị thở đặt câu hỏi hấp búa hơn, không? Cố gắng không ngại ngùng gì. Thưa thầy, thì theo con thì trong thời gian mà Học viện Phật giáo Việt Nam thì, từ tổ chức từ khóa 1 đến khóa 6 thì các vị tuyển sinh vào phải có bằng trung cấp Phật học. Nhưng đến khóa 7 thì có sự chuyển biến mới, tức là chưa sinh vào không có bằng trung cấp Phật học. Điều này thì các trường trung cấp Phật học trên 4 mấy trường cấp các tỉnh thành riêng, và trong đó thì các ban đại sự Phật giáo tỉnh cũng rất băn khoăn về vấn đề này. Bởi vì sao? Bởi vì chưa sinh như thế này thì rõ ràng từ từ các trường trung cấp các tỉnh thành lần lần sẽ đóng cửa. Rồi sau đó thì đến khóa 8 thì trở lại bình thường. Đó là con nói sơ sơ nói vậy thôi. Nhưng mà khi con đưa vào đặt câu hỏi, chắc là chương trình trung cấp Phật học thì hiện nay thì có trường Nha Trang, Bình Dương và gần đây nhất là Bà Rịa Vũng Tàu thì đào tạo 3 năm trung cấp Phật học. Rồi các trường khác thì lại là 4 năm. Còn theo thầy vừa giảng vừa qua thì thầy nói có 1 năm à? Còn theo thầy quá ít thì. Như vậy theo thầy thì 3 năm và 4 năm, như vậy cái nào hay hơn, hay là 1 năm hay hơn? Xin thầy giải đáp.
Cũng càng phải đính chính rằng đó là chương trình tuyển sinh của khóa 8 á, dĩ nhiên là không có bắt buộc phải có trung cấp Phật học. Vì lúc đó là giáo hội có những cái văn bản gửi qua, một số tỉnh thành là phản đối chống mạnh quá, cho nên hội đồng điều hành á thì vẫn phải quy định là trung cấp. Nhưng ai có lớp 12 đăng ký vào vẫn nhận ra, vẫn nhận bình thường. Thì là khóa 8 cũng có trên một phần nữa là không có trung cấp gì hết á. Và kết quả học tập của họ cũng rất là tốt, như chúng tôi nói khi nãy, đạt điểm rất là cao. Vì phần lớn những người không có trung cấp Phật học á là tốt nghiệp lớp 12 phổ thông hệ chính quy, thì kiến thức nó vững, nó làm cho họ đi vào Phật pháp rất là dễ. Chương trình trung đẳng hay là trung cấp Phật học đó, nếu tiếp tục theo cái cơ chế tuyển sinh của học viện á, theo thầy nhận nghĩa là có thể dẫn đến là phải đóng cửa. Đó là cái mối quan tâm chung của ban giám hiệu của các trường. Mà theo chúng tôi đó, dầu cho Học viện Phật giáo Việt Nam không có tuyển sinh bỏ cái trung cấp này nữa thì cũng đến giai đoạn đó là phải đóng cửa đấy. Thì không có nhiều người tu nhiều. Không có người tu nhiều. Nó chưa nói đến những cái tình trạng là do vì muốn duy trì nó cho nên bằng mọi giá chúng ta phải cho đậu. Với một hình thức nào đó, chương trình thi rất là đơn giản, không có chất lượng, và do vậy tốt nghiệp ra không đảm bảo được. Giữa hai chương trình 3 và 4 năm theo chúng tôi đó, chất lượng nó nằm ở chỗ là phương pháp đào tạo và trình độ chuyên môn của người đứng lớp, cũng như là cái thái độ học tập nghiêm túc của Tăng Ni. Nếu đảm bảo được những cái như thế này thì 3 năm vẫn giỏi chứ không cần phải là 4 năm. 3 năm theo chúng tôi vẫn là quá nhiều, cho nên chúng tôi đề nghị là khoảng 1 năm là vừa đó. Nếu ta dạy theo phương pháp luận thì 8-9 bài kinh đó, ta dồn là thành một bài một. Học một bài này ta biết 7-8 bài còn lại, còn hơn là học chi tiết từng bài một. Do đó là người giảng viên phải là cố gắng làm sao kéo dài chương trình ra cho nó đáp ứng theo cái yêu cầu chung của ban giám hiệu. Và do đó đó, học trùng lập đó không phải là chỉ 1-2 môn, thậm chí là 9-10 môn đó trong 4 năm học, dẫn đến sự bão hòa. Và bão hòa rồi thì người ta không muốn phấn đấu học nữa, như tôi đã phân tích trong phần chia sẻ. Theo chúng tôi tốt nhất nếu ta duy trì cái hệ thống trung cấp thì trên toàn quốc tối đa chỉ cần có khoảng chừng là 6-8 trường liên tỉnh là được đào tạo ngắn hạn. Giảng viên là cũng ở tên liên tỉnh, chương trình thi cử hết sức là nghiêm túc, và lớp 12 thì mới được học vào, mới được tuyển sinh vào. Học đúng 1 năm là tốt nghiệp thôi. Đảm bảo nếu người nào giỏi cũng có thể đi giảng kinh thuyết pháp được. Lưu từ đây chúng tôi xin chia sẻ thêm một vấn đề, nó không liên hệ đến câu hỏi, vì chúng tôi có cơ hội gần gũi với thiền sư Nhất Hạnh trong ba chuyến về năm 2005, 2006, xin lỗi 2007 và 2008. Với tư cách là phó ban tổ chức ở tại thành phố Hồ Chí Minh cho chuyến đi, thì nhiều vị giáo thọ của thiền sư Nhất Hạnh á, quý vị tưởng ra là những người mà tuổi lớn như thế, tưởng chừng như là đã tu lâu, thực ra có nhiều người tu mới có 3 năm, có người tu 2 năm rưỡi. Mà tại sao vẫn làm giáo thọ, cho phép đi giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn những khóa tu, và họ làm rất là thành công? Là bởi vì cái phương pháp giảng dạy chuẩn, giảng dạy cái tinh hoa. Và trước khi đến với thiền sư Nhất Hạnh, phần lớn họ là có chương trình cử nhân, một số có thạc sĩ, một số có tiến sĩ, cho nên tiếp thu rất là nhanh. Và khi nhanh rồi thì họ làm giáo thọ rất là vững vàng, chững chạc. Số lượng người ra đề tu theo pháp môn Làng Mai đó, cho đến thời điểm hiện nay là chưa đầy 15%, sau gần 30 năm thành lập Làng Mai. Đó là một con số khá lý tưởng. Trong nước nếu chúng ta làm một thống kê đó, thì số lượng ra đề trong mỗi thế hệ như vậy là trung bình là khoảng 30-45%. Như vậy hệ thống nào vững hơn hệ thống nào? Thiền sư Nhất Hạnh là không có chương trình đào tạo là nhiều năm như chúng ta cho các tăng ni của Làng Mai. Chỉ có thông qua các khóa tu, họ phải học chung với những người tham dự khóa tu thôi, trong vòng 1 năm. Rồi họ bắt buộc đọc một số sách căn bản về Phật pháp. Sau đó thông qua những cái buổi giao lưu, thầy đặt câu hỏi cho thiền sư, thì thiền sư yêu cầu các vị đó trả lời 5-7 lần những câu hỏi hóc búa, mà thấy được tinh thông về Phật pháp, thì từ đó về sau là cho họ, cắt nhắc họ lên trở thành là một vị giáo thọ chánh quy đàng hoàng, đi giảng dạy Phật học ở các cái đạo tràng mới. Thật đâu có cần phải tốt nghiệp cao đẳng mà vẫn làm Phật sự được, làm rất thành công. Có người vẫn ra sách được. Quý vị cứ lên trên cái trang web Làng Mai, những người trả lời vấn đáp ở trong trang web Làng Mai đó đều có cái số lượng xuất gia khoảng chừng 4-5 năm. Mà nếu quý vị không được cung cấp thông tin này trước, đọc vào mình tưởng là cái người này đã tu khoảng 20 năm hay là 15 năm như mình, rất vững vàng về Phật pháp, rất có kinh nghiệm về tâm linh, và rất có khả năng là trị liệu tâm lý để giúp cho người ta giải quyết được những vấn nạn mà ta đang vướng phải. Thời Đức Phật, nhiều vị xuất gia vài tháng là làm đại pháp sư rồi. Chúng ta cương điệu quá, vì ta nói là giai đoạn đó phần lớn đều là thánh tăng. Mình nói thế là mình nói mình ca tụng cái giai đoạn vàng son Đức Phật thôi, chứ đọc vào cái nguyên nhân chế giới và cái nguồn gốc ra đề của giới luật thì thấy có nhiều ông thầy cũng lơ tơ mơ lắm, có nhiều ông thầy cũng tùm lum lắm, tào lao lắm, phạ trai phám giới, rồi cũng làm những cái chuyện không đâu ra đâu. Đức Phật mới nhân đó mà chế giới. Trong vòng có một vài năm thôi, cái lực lượng pháp sư của Đức Phật cực kỳ giỏi, mới làm cho ảnh hưởng cả cái vùng miền Bắc Quán Độ. Là bởi vì Đức Phật có phương pháp tốt, đào tạo tốt, cho nên là người làm Phật sự dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài cũng có cái thành quả tốt. Chúng tôi tin tưởng điều đó. Thứ nhất là cái phần trải nghiệm gần đây của thiền sư Nhất Hạnh cho phép chúng ta mạnh dạn tin và dựa vào những gì mà xảy ra trong lịch sử với Đức Phật Thích Ca trong giai đoạn của Ngài. Chúng ta thấy không phải giai đoạn đó ai cũng là thánh tăng hết đâu. 250 giới của chúng ta đều là do các vị thầy tu lơ tơ mơ tào lao mà nó có quy định. Họ cũng gần Phật mỗi ngày thế, họ vẫn nghe Phật pháp trực tiếp từ kim ngọc của Đức Phật, vẫn là người phàm thôi. Cho nên ta đừng cương điệu quá giai đoạn của Đức Phật. Giai đoạn nào cũng có những thánh tăng, giai đoạn nào cũng có những thiên tài, giai đoạn nào cũng có những nhân tài, giai đoạn nào cũng có những bậc tiên bối, những bậc lỗi lạc. Phải tin như vậy để không tự khinh thường chính mình và khinh thường người khác, để ta nỗ lực làm Phật sự khi mình còn trẻ. Chứ tôi nói rất nhiều lần, chỉ cần học 1 năm trung cấp Phật học theo chương trình mới sau lớp 12, đảm bảo trình độ chúng ta là ngang ngửa hoặc hơn cao đẳng bên ngoài một cái đầu. Tại sao như thế? Là bởi vì triết lý của Đức Phật quá sâu sắc. Ta may mắn thừa hưởng được cái triết lý đó, truyền bá triết lý đó, cho nên đó, làm cho mình rộng mở về nhận thức, thoáng về tầm nhìn, có chiều sâu về tâm linh, và có thể hỗ trợ được cho những người khác. Chứ không cần thiết phải tốt nghiệp và học 5-7 năm mới làm được những công việc này. Học đến tiến sĩ chẳng qua là để về đào sâu những vấn đề chuyên môn, phát hiện thêm những vấn đề mới, đáp ứng cho nhu cầu giáo dục của học đường. Chỉ còn để giảng kinh thuyết pháp cho các Phật tử, theo chúng tôi chỉ cần học 1 năm là quý vị có thể làm được việc đó rồi. Người có năng khiếu về sư phạm, giỏi về Phật học, một năm học Phật pháp nghiêm túc là có thể đi thuyết pháp mà người ta nghe mê tích cụ lì, không có khăn gì cả. Còn nếu chúng ta không trải qua chương trình đào luyện nghiêm túc, 10 năm sau, 20 năm sau mình cũng không dám giảng kinh thuyết pháp vì mất tự tin. Đó là điều mà chúng tôi quan tâm. Cho nên khi mà nói đến vấn đề mà rút ngắn cái chương trình đào tạo, nếu bỏ đi những cái điều mà chúng tôi vừa nói, đó là phương pháp luận, chương trình học, người giảng dạy có kinh nghiệm, thư viện đủ, và sinh viên hay là học sinh đó là phải có cái tâm tha thiết cho việc học, thì dễ dàng hiểu lầm cái thiện chí của chúng tôi và cho rằng là làm những cái chuyện nó không đâu vào đâu, nó đi đến những cái chuyện có thể phá vỡ hệ thống các trường trung học Phật học đã có. Vâng vâng. Nói như thế để chúng tôi mong có thêm nhiều sự đồng cảm để chúng ta cùng dấn bước trên con đường chung mà thế giới ta đã đi trước mình cả trăm năm, và những nước gần đây đi trước mình đến vài chục năm. Còn đạo Phật Việt Nam 21 thế kỷ mà vẫn đi sau bé người ta. Hãy nghĩ đến cái bối cảnh chung đó mà chúng ta dễ có sự cộng thông về những chương trình cải cách nói chung. Còn mà không, mình cứ nghĩ trước đây tôi học sao, bây giờ học trò tôi học vậy, thì ta tạo sự thiệt thòi cho học trò của mình nhiều quá. Mà điều đó không khéo chúng ta sẽ có lỗi về lịch sử, có lỗi với các thế hệ học trò và con cháu của chúng ta. Xin nêu câu chia sẻ khác.
Dạ, con xin đặt câu hỏi thứ hai. Thì trong cái buổi giảng thầy có đề cập vấn đề liên thông hoặc là liên kết. Thì hiện nay thì Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương thì có giảm về cái hệ thống đào tạo cao đẳng từ 3 năm xuống còn lại 2 năm. Thì trong cái vấn đề mà liên thông liên kết này, thì trong vừa cái năm ngói á, thì con có vị thầy trên học viện nói với con là mời thầy lên hợp vấn đề liên thông liên kết, rồi vấn đề cao đẳng liên thông với học viện, tức là 2 năm cao đẳng, sau đó là 2 năm học viện hậu đạo. Nhưng thời gian qua thì âm thầm lặng lỗi trôi qua, chẳng thấy đâu cả. Thì con biết chắc cái đó thầy rõ về vấn đề này. Nếu mà thực hiện được thì phương hướng đào tạo là liên thông liên kết như thế nào thì thầy nói rõ cho tăng ni sinh được biết. Và con xin đặt câu hỏi tiếp theo.
Cảm ơn thầy Nhuận Nghĩa đã nêu ra một vấn đề rất là có giá trị cho bối cảnh giáo dục và cả Việt Nam nói chung. Hiện nay đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam đó đã tham khảo nhiều mô hình giáo dục trên toàn cầu, nhất là giáo dục tiên tiến, tạo ra các cái quy định, đó là quy chế về đào tạo liên thông và liên kết giữa các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc gia và các trường đại học tư. Đào tạo liên thông và liên kết nó có một cái giá trị. Thứ nhất là nó giúp cho những người ở những cái nơi quá xa xôi không cần phải mất thời gian hay là mất công sức rời khỏi nơi mình ở, mà có thể học từ một chương trình ở cái trường chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh một năm đầu, hai năm đầu, sau đó ta chuyển qua cái trường ở Hà Nội nơi mà mình đang sinh sống để học năm 3 và năm 4. Nhưng mà rất là thuận lợi, và dân bằng tốt nghiệp ra được cả hai trường đều thừa nhận, thì đó là được quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là một cái thuận lợi rất là lớn cho sinh viên. Và điều thứ hai, nó tạo ra một cái mặt bằng thừa nhận giá trị dân bằng tương đương giữa các trường được Bộ Giáo dục Đào tạo cấp mã ngành đào tạo và công nhận dân bằng đào tạo của họ. Do đó không có trường nào sẽ nghĩ rằng là trường mình là tầm gốc thế này, trường kia là thấp thế nọ. Hãy đi theo chương trình đào tạo chung đó thì cái chuẩn mực tốt nghiệp đầu ra là nó ngang bằng với nhau. Còn ai xuất sắc thì do tự họ có bản năng tốt, nghiên cứu tốt, phương pháp tốt, họ giỏi hơn những sinh viên bình thường. Còn đầu ra là phần lớn sẽ ngang bằng nhau ở mức độ tương đối là khá. Chương trình đào tạo liên thông và liên kết đó, thì hiện nay đang thực hiện rất là tốt tại các trường quốc gia. Một số thì là liên thông, một số là liên kết. Liên kết đào tạo đó, thí dụ như là mình học ở trường A nhưng mà mình lại ghi danh ở trường B, hoặc là ghi danh trường B mà học trường A, dân bằng ra thì vẫn là dân bằng được cả hai bên thừa nhận. Đó là cái quy chuẩn tốt nhất. Còn liên thông đó thì sau khi mình tốt nghiệp hoặc là mình học xong 1-2 năm hay là một số tín chỉ, mình xin chuyển qua trường khác vẫn được tiếp tục học. Thì phần lớn hiện nay nó nằm ở liên thông, còn liên kết á thì nó đang còn có sự đắn đo của một số các trường. Ta muốn đưa cái quy chuẩn trường lên cao, ví dụ trường đó là trường chuyên thì ta chỉ liên kết với các trường chuyên để cho cái mặt bằng sinh viên đó nó có cái mức gọi là ngang đẳng với nhau, và giáo viên giáo sư đó nó cũng ngang ngửa với nhau, và chất lượng tốt nghiệp đầu ra đâu phải là bằng bằng với nhau. Cái này thì chỉ có một số trường là làm với nhau thôi chứ không phải chiếm đại đa số. Vì sao đó cũng là một cái điều rất là đáng khích lệ và là đáng tham khảo để học hỏi trong cái mô hình giáo dục Phật giáo. Gần 2 năm qua đó thì chúng tôi đã đề xuất cái mô hình này, hội đồng điều hành của học viện nó đã chuẩn phê và mời một số ban trị sự để làm việc rồi. Nhưng vấn đề khó là ban giáo dục tăng ni trung ương của chúng ta là không đồng tình. Nó có những cái khó khăn trong nội bộ như chúng tôi nói và chúng ta chưa qua được, bởi vì ban giáo dục tăng trung ương là cái cơ quan tư vấn cho giáo hội thông qua 2 phần 1 việc 1-2 để quyết định về vấn đề này. Bây giờ họ không có đồng thuận thì chúng ta cũng ngồi mà chờ thôi, ngồi chờ thôi. Cái đó là cái khó. Cái khó thứ hai đó, chúng tôi đề nghị các ban trị sự mà có chương trình đào tạo cao đẳng đó, mặc dù chưa có sự đồng thuận cứ mạnh dạn làm đi. Bên phía học viện không sợ, vì đã từng mình có những cái mô hình là thử nghiệm gặp khó khăn rồi cuối cùng cũng trôi qua. Có nhiều nhân bản chống mà nội bộ chống là chính yếu, rồi cuối cùng đâu có vào đấy thôi. Thì chúng tôi tin rằng cái mô hình đào tạo liên thông và liên kết đó, nó cũng như thế. Nhưng rất tiếc là các ban trị sự vì ngại với ban ngành trung ương mà vẫn chưa mạnh dạn để tiến hành thử nghiệm chương trình này. Thực ra đào tạo liên thông và liên kết là tốt cho các trường cao đẳng chứ không tốt cho học viện. Chúng tôi phải mang thêm một cánh nặng mới. Và bị nhiều nơi thiếu thiện cảm hoặc là hiểu sai về bản chất và giá trị của đó sẽ tấn công nhiều hơn. Nhưng mà vẫn phải làm vì cái quyền lợi của tăng ni chúng ta, vì quyền lợi của nhiều thế hệ đi sau chúng ta mà hội đồng điều hành đã quyết định làm việc ấy. Trong khi đó, với cái mô hình này đó, quý vị biết là ngoài chương trình đào tạo thì các cái trường cao đẳng có tầm dốc sẽ được nâng lên trở thành là phân viện của học viện. Quá tốt rồi, nó nâng cái tầm dốc của cái trường cao đẳng lên thật là nhiều, nó có giá trị rất là nhiều cho địa phương. Mà rất tiếc cho đến hiện nay các địa phương vẫn chưa mạnh dạn, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thuyết phục. Nếu mà năm 2011 mà có một cái trường nào đó xung phong làm trong số 9 trường thì nó sẽ mở ra một cái tiền đề mới cho giáo hội chúng ta. Và hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự, hòa thượng tổng thư ký thì ủng hộ cho chương trình này, chỉ có ban giáo dục tăng ni trung ương là chưa hoan hỷ thôi. Nó có những vấn đề tế nhị chúng tôi không có nghĩ là thuận lợi hay là cần thiết để thảo luận tại đây. Nói như thế để chúng ta hiểu những cái khó khăn là từ phía nội bộ. Trong khi đó cái xu hướng toàn cầu là như thế, chỉ có Phật giáo mình là bị lạc quẻ thôi. Và nếu như chúng ta tiếp tục chống đối lẫn nhau như thế này vì những lý do chẳng đâu vào đâu thì thiệt thòi vẫn là Phật giáo chúng ta, tăng ni chúng ta chứ không ai là khác. Khi đào tạo liên thông liên kết thì cái chương trình nó sẽ được thống nhất. Thay vì đó trước đây là 3 năm quá dư thừa, rồi lên trên học viện đâu có chấp nhận đâu, mình phải học lại, phải thiệt thòi không? Bây giờ học 2 năm, sau đó học 2 năm còn lại trên học viện quá tốt. Và chất lượng đào tạo là thống nhất, chúng ta có chung một đề thi, bốc đề thi cùng một giờ trên toàn quốc. Ví dụ 9 trường cao đẳng cùng tham gia với học viện của Sài Gòn đây. Nếu ví dụ ngày hôm nay là thứ bảy thi cái môn triết học Phật giáo thì cả 9 nơi cùng thi, ai học ở tại học viện thì cũng phải thi luôn cùng một đề, cùng một giờ, thì đâu có sợ bị sai lệch gì đâu. Và một cái ban chấm là giống nhau, có 3 rem điểm giống nhau hết, đầu ra chúng ta sẽ thống nhất. Như vậy không cần tạo ra các cái giáo khoa thống nhất thì tự động nó có giáo khoa thống nhất, vì trên học viện mình đã có cái sách giáo khoa rồi, rồi có sách tham khảo cho từng môn học rồi. Ở mỗi trường có thể tùy theo người giảng dạy mà bổ sung thêm. Như vậy chúng ta sẽ có một cái đầu ra rất là chuẩn, thống nhất với nhau. Theo chúng tôi, viễn cảnh đó có thể làm được, và giá trị của đó đảm bảo chỉ có tốt thôi chứ không bao giờ có tiêu cực. Vì đó chúng tôi vẫn tha thiết mong tất cả các vị lãnh đạo về ngành giáo dục Phật giáo trung ương hay là địa phương đó phải nghĩ đến cái toàn cục của thế giới về giáo dục Phật giáo, và nghĩ đến cái quyền lợi của tăng ni để tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình này được áp dụng. Còn theo chúng tôi đó, nếu các ban trị sự nào có nhu cầu mà không ngại đó thì vẫn có thể tham gia hợp tác với học viện để có thể đào tạo chương trình thử nghiệm, và nếu thành công ta lại tiếp tục phát huy. Nếu có trục trặc gì đó, ta có thể điều chỉnh tất cả mọi cái quy chế, mọi chương trình, mọi diễn tiến cho các lĩnh vực nó cũng đều theo cái thức. Nếu chưa tốt thì điều chỉnh, tốt thì phát huy thôi. Ở đâu cũng vậy. Xin nêu câu giao lưu khác.
Dạ, quý vị cho câu hỏi cuối cùng không?
Chắc thầy cho các tăng ni sinh nêu ra một số câu hỏi. Cho...
Dạ, con xin đặt một hỏi cuối cùng thôi. Thì những năm gần đây, thì các ban trị sự, các tỉnh thành, cũng như Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng đề nghị chính phủ cho phép mở lớp cao học, học viện mở lớp cao học. Nhưng rồi cũng thấy vào đâu. Những năm qua thì Phật Lặng Thinh cũng thấy trả lời gì cả. Thì hiện nay con được biết thầy là cũng bị là cái tay trái thì phải coi thường trí quản, thì cũng đưa ra cái vạch phương hướng về cái vấn đề cao học, đây là cái ưu tư của các tỉnh thành, của thầy nói riêng và các tỉnh thành nói chung, thì đây là điều đáng mừng. Và thầy có nói rằng thì mặc dù nó chưa cho phép, chưa chính phủ chưa phép mở lớp cao học, nhưng chúng ta vẫn đào tạo, vẫn mở lớp rồi xin phép sau. Cũng như trong đạo Phật chúng ta có câu là im lặng tức là đồng ý, cho nên vậy thầy đưa ra thấy rất là hay. Và cái điều cái câu hỏi con vấn đề này á, thì con thắc mắc như thế này, hồ sơ tuyển sinh vào học cái học á, thì tại sao không các học viện Phật giáo thành phố Huế, thành phố Hà Nội là không được nhận vào, tức là chỉ nhận vào các riêng về cái thành phố Hồ Chí Minh thôi, tức là học viện tốt nghiệp học viện Thành phố Hồ Chí Minh mới được nhận vào cái học. Đây là sự phân biệt con không biết vấn đề này đó, mà thầy nói là lý do. Và cái lý do thứ hai á, con trước trong cái hồ sơ học tuyển sinh á thì không có nói vấn đề mà tài chánh, tức là học miễn phí, nó rõ ràng như vậy. Nhưng con nghe phân phanh ở đây á thì lại là một năm, như vậy đây là có thực hay không? Xin thầy trả giải đáp cho A Di Đà Phật.
Cảm ơn thầy. Cái việc mà tiến đến quyết định đào tạo thạc sĩ đó, nó là một cái con đường dài mà hội đồng điều hành của học viện đã đồng thuận và nỗ lực trong mấy năm vừa qua. Mấy năm trước á, giáo sư Lê Bình Thác và chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, từ những cái quan hệ chính thức bằng văn bản cho đến các quan hệ cá nhân, đi đến nhà cũng như là cơ quan làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Thứ trưởng, rồi Chánh văn phòng sau đại học, Chánh văn phòng đại học v.v. và mời các lãnh vị, các vị lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo đến học viện chúng ta nhiều lần để có được những sự cảm thông, tìm cái con đường giúp cho học viện mình được đào tạo chính thức. Cái khó khăn nó nằm ở các phương diện như sau đây. Thứ nhất là trong luật của Bộ Giáo dục á, thì là không có quy định về giáo dục tôn giáo, mà các trường về Phật học đó được liệt vào theo pháp luật tôn giáo đó là giáo dục tôn giáo. Do đó đó, họ không có đủ thẩm quyền và chức năng để giúp chúng ta, mặc dầu rất có thiện chí. Thì thứ hai, pháp lệnh tôn giáo và tín ngưỡng được ban hành hiện nay đó thì cũng không có những cái quy định về cái đại học Phật giáo, giáo dục sau đại học của Phật giáo. Cho nên ban tôn giáo chính phủ cũng không có chức năng chuyên môn để quyết định về vấn đề này. Vấn đề còn lại là gì? Nằm vào cái phán quyết cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ. Những vấn đề như thế này thì đối với các quốc gia khác thì nó không cần phải đến Thủ tướng đâu. Nhưng mà luật của chúng ta nó là thế, chúng ta phải chấp nhận. Thì trong thời gian vừa qua, sau những cái nỗ lực của hội đồng điều hành và những hỗ trợ cá nhân, thì Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đó đã cử một cái phái đoàn gồm có 8 cơ quan, trong đó có Bộ Giáo dục Đào tạo, Ban Tổ chức Chính phủ và 6 trường đại học nổi tiếng nhất của Việt Nam ở Hà Nội và Sài Gòn, đi tham quan các mô hình Phật học ở 3 nước Ấn Độ, Trung Quốc và Miến Điện, để báo cáo cho Bộ và Thủ tướng biết về cái quy trình đào tạo và chương trình đào tạo của họ như thế nào. Thì sau khi phái đoàn gồm 8 cơ quan được phái cử đi đó, thì họ đã viết chung một cái báo cáo và Ban Tôn giáo Chính phủ đã đại diện để nộp trình cái báo cáo này lên Thủ tướng Chính phủ ở những tháng đầu của năm 2009, thì hiện nay vẫn đang còn nằm ở bàn Thủ tướng thôi, Thủ tướng vẫn chưa gạt đọc. Cái báo cáo đó rất là tích cực. Sau khi đi tham quan đánh giá ba học viện thì tất cả đều thừa nhận rằng là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan giáo dục Phật giáo duy nhất đáp ứng các cái chuẩn của Bộ Dục Đào tạo đưa ra, là cơ sở đào tạo, số lượng tỷ lệ giáo viên đối với sinh viên, các phương tiện đào tạo, thư viện, chương trình đào tạo, số lượng tiến sĩ, thạc sĩ. Và đánh giá đó còn nói rằng là số lượng tỷ lệ tiến sĩ của chúng ta còn cao hơn các trường đại học quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và đề nghị là cho phép Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo thí nghiệm chương trình thạc sĩ. Vừa qua đó thì giáo sư Nguyễn Thị Nhân không còn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nữa, cũng là một cái điều đáng tiếc cho chúng ta. Vì người làm nắm rõ và có thiện chí rất lớn về giáo dục Phật giáo và đạo Phật nói chung. Giáo sư Nguyễn Thị Nhân đó là cháu nội của Hòa thượng Thích Trường Lạc, mà Hòa thượng Thích Trường Lạc đó đã từng tu tại chùa Ấn Quang, tu chung với Hòa thượng Thích Trí Quảng. Và bản thân của giáo sư Nhân cũng là người ăn chay trường, có thiện cảm với đạo Phật, rất là ấn tượng. Chúng tôi gặp ông tại nhà riêng, thì ông bày tỏ cái thiện chí và cái quyết tâm, cái nỗ lực. Chưa từng có một vị bộ trưởng nào đã có nỗ lực cử phái những phái đoàn đi tham khảo, đánh giá, rồi cử nước ngoài tốn rất nhiều tiền để tạo điều kiện thuận lợi cho những người giàu dè dặt cái được cũng khó có thể cản lại cho việc chấp nhận chúng ta như là một cái ngành đào tạo khoa học. Chỉ gần như là mình đi được là 70% đoạn đường này, thế bây giờ thì phải bắt đầu trở lại. Dựa vào cái đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ đại diện cho 8 cơ quan, đó là đề nghị cho phép Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo thí điểm, mà học viện chúng ta đã bắt đầu cho tuyển sinh. Và chỉ đạo của hội đồng điều hành là gì? Là thâm lặng. Bởi vì không khéo thì nội bộ chúng ta lại chống nhau nữa, mà thực tế là có chống thật. Cho nên trong mấy phiên họp gần đây thì Hòa thượng viện trưởng mới chỉ đạo cho bộ phận nhận hồ sơ đó là chỉ nhận sinh viên tốt nghiệp khóa sáu trở về trước thôi, của học viện thôi, còn tốt nghiệp ở các học viện khác là khoa. Bởi vì không khéo nó dẫn tới một cái làn sóng và người ta sẽ lợi dụng vào gì đó có thể tiếp tục tấn công và làm khó khăn cho cái việc tuyển sinh sắp tới của chúng ta. Đó là vì lý do rất là tế nhị. Chứ trên thực tế là muốn mở rộng để tạo điều kiện cho rất nhiều người có thể cùng học để mà nâng cao trình độ và có thể góp phần cải cách cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam, đóng góp cho nền giáo dục và đất nước nói chung. Phiên họp vào thứ năm vừa qua, tức là cách đây mấy hôm thôi, hai hôm, thì Hòa thượng viện trưởng đã có một cái quyết định mới là không giới hạn các tăng ni sinh tốt nghiệp từ các học viện khác, mở rộng như là cái thông báo ban đầu. Đã bởi vì chúng ta đã thông qua được bên hội đồng trị sự rồi, hội đồng trị sự Hòa thượng chủ tịch vô cùng hoan hỷ và ủng hộ hết mình, Hòa thượng tổng thư ký cũng thế. Chỉ vấn đề còn lại là bên phía một vài cá nhân không đáng đang có những cái kiến khác thôi. Nhưng mà hội đồng chỉ sự đã giao cho ban thư ký của giáo hội để lo công việc này, cho nên cái thuận lợi chúng ta là khá nhiều. Do đó nếu ai có nhu cầu thi tuyển sinh vào có thể đăng ký. Trong điều kiện tuyển sinh đó, nó có một cái phần mở rất là lớn, không cần tốt nghiệp Phật học, chỉ cần có một cử nhân bên ngoài, quý vị vẫn được quyền thi tuyển sinh thạc sĩ. Đây là cái điều kiện tuyển sinh, nó giống như là các trường đại học bên ngoài. Dĩ nhiên người không tốt nghiệp Phật học ở cấp trung học, trung cấp Phật học hay cao đẳng thì phải học bù một số tín chỉ, mà không mình không có cái nền thì mình học lên cao không nổi. Đó là cái cách mà về phương pháp luận bắt buộc chúng ta phải làm như thế. Trong thông báo nếu để ý thì chúng ta thấy nó có một điều, đó là học thạc sĩ thì miễn học phí, vì rất đơn giản là số lượng học thạc sĩ chúng ta không có nhiều lắm. Hội đồng điều hành nó có thể là hỗ trợ để giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn về kinh phí. Còn chương trình học và cử nhân là phải đóng học phí, không phải là vì mình lo không nổi như là trước đây. Trước đây đó, mỗi một tháng cái chi phí về lương bổng, nhân viên văn phòng, điện nước, rồi trang thiết bị vân vân là khoảng 50 triệu. Hiện nay chúng ta vẫn lo tốt về cái khâu đó, không có sao hết á. Nhưng để phát triển một cái trường giống như là một cái lớp, trở thành một cái đại học thật thụ như là các trường bên ngoài, chúng ta đòi hỏi đến kinh phí rất là nhiều. Tiếp tục tồn tại không khó, mà tiếp tục phát triển là một thách đố khó có thể vượt qua. Cho nên khi chúng tôi làm phó tổng thư ký, chúng tôi đã mạnh dạn đề nghị là phải thâu nhận học bổng, thâu nhận học phí. Rất nhiều tăng ni sinh ngỡ ngàng mệt mỏi lắm, nhưng khi nghe chúng tôi giải thích rằng là mỗi vị là một cánh tay dài của Đức Thiên Thượng Tri Nhãn đối với quần chúng, thì trường của mình, trường của chúng ta sẽ mạnh hơn. Nhờ đó hiện nay chúng ta mới có được 5 tỷ còn dư lại để trả cái tiền bồi hoàn đất ở Lê Bình Xuân 15 tỷ. Sở dĩ chúng ta chậm nhận cái vấn đề này từ năm 2005 đến bây giờ là vì lúc đó người ta bắt mình bồi hoàn đất không là 40 tỷ, tiền đâu mà bồi hoàn. Sau nhiều năm thương lượng, chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ hết mình theo luật, thì cái tiền bồi hoàn còn lại là gần 16 tỷ, và chúng ta mới có được 5 tỷ để đáp ứng cho. Rất may mắn trong thời gian gần đây, thầy Thanh Phong, chủ trì Dưỡng Nghiêm, đã vận động một ngân hàng bảo trợ cho vay 10 năm không lấy lãi, số tiền còn lại là 10 tỷ. Và chúng ta vừa hoàn tất cái thủ tục chuyển tiền cho là các hộ canh tác trên đất 22 mẫu trên Lê Minh Xuân. Thì hy vọng sớm nhất là cuối năm nay chúng ta sẽ có được sổ đỏ. Có được sổ đỏ, chúng ta phải làm một cái bước thứ hai là san lấp mặt bằng cho 22 mẫu này. Mà mỗi một mẫu trung bình là phải là 700-800 triệu. Sau khi san lấp mặt bằng xong, chúng ta còn phải tốn tiền để xây dựng. Nếu tiếp tục không nhận học phí thì tiền đâu mà xây dựng? Rất nhiều tăng ni không hiểu được vấn đề này, cứ nghĩ là trước đây mình học miễn phí, bây giờ phải đóng tiền, mình cảm thấy mệt mỏi. Cứ nghĩ là mình là một cánh tay nối dài của học viện đi, để làm cái công việc là giúp cho học viện khỏi phải đi vận động từng cá thể một. Cái số tiền đó thực tế mà nói chẳng đáng đà bao so với cái kinh phí khoảng là gần 1.000 tỷ mà chúng ta cần phải đầu tư để xây dựng một cái trường có tầm vóc quốc gia, chứ chưa nói là tầm vóc khu vực. Đến một giai đoạn nào đó, Phật giáo Việt Nam phải nghĩ đến rằng là ta phải có giữa trung tâm Phật học nổi tiếng trong khu vực hoặc là thế giới. Mà điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải tốn đến vài ngàn tỷ, thậm chí là vài chục nghìn tỷ, vài trăm nghìn tỷ kìa. Phải nghĩ đến một giai đoạn đó. Và các ngôi chùa chúng ta phải xây dựng lớn giống như Đại Tùng Lâm này, không phải là một hai ngôi, hàng trăm ngôi, hàng nghìn ngôi. Ngày xưa các tổ chúng ta vì khó khăn nhắm đến những ngôi chùa tiêu biểu như là chùa Một Cột, mặc dù nó là một phần rất nhỏ của chùa Diên Hữu, để xem như biểu tượng văn hóa. Mà nếu tiếp tục chúng ta làm như thế thì Phật giáo không thể phát triển được. Đại Tùng Lâm một tầm nhìn xa của giáo hội thống nhất, mà ngày nay đó Hòa Thượng Quảng Hiển là người kế thừa phát huy rất là tốt. Ta cần phải có hàng trăm, hàng ngàn các ngôi Đại Tùng Lâm như thế. Và các trường của chúng ta đừng nên dừng lại ở một lớp, chúng ta phải đào tạo cùng một năm như vậy dài 30 lớp, mà mỗi năm đó là phải tuyển sinh điều đặn, và không phải chỉ có tăng ni học, người đời cùng tham gia học với chúng ta, thì Phật giáo Việt Nam mới tiến bộ và phát triển được. Chúng ta phải có các thư viện nhiều sách để đáp ứng cho nhu cầu học. Chúng ta phải có những cái ký túc xá một phòng đó, tối đa là 3 người, để đảm bảo được thời gian nghiên cứu và cái chất lượng học hành. Phải đủ hết tất cả những phương tiện đó thì mới mong trong một tương lai 10 năm, 20 năm sau, giáo dục Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có thể sánh bì được giáo dục của Phật giáo Thái Lan hay là những nước khác, những nước mà chúng ta thường có một cái thành kiến cho là tiểu thừa. Họ tốt hơn chúng ta, tiến bộ hơn chúng ta, đi trước chúng ta rất là nhiều năm. Và đó là những cái chia sẻ ngắn về những cái khó khăn để tất cả cùng thấy và cùng nỗ lực làm sao để mình vượt qua những cái khó khăn đó. Bây giờ thì xin chia sẻ những câu hỏi trên bàn. Các câu hỏi này thì gồm có 4 câu. Câu hỏi thứ nhất: nghe thầy giới thiệu về phương pháp đào tạo tăng tài, nhiệt tâm của chúng con rất hứng khởi, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, các yếu tố để đào tạo tăng tài còn bao gồm những vấn đề khác, chưa về sự tu hành trong môi trường học, về chỗ ở, về học phí mà chúng con hết sức bị chi phối, và điều đó dẫn đến ảnh hưởng kết quả đào tạo là điều hiển nhiên. Xin thầy cho biết ý kiến về vấn đề này. Khi đưa ra một cái mô hình tại Lê Minh Xuân đó, thì giáo sư Lê Minh Thác đó, và hiện nay là Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã có ý nghĩ từ ngay trong đầu, và chúng tôi là những người đề xuất vấn đề này đã được chấp nhận trong hội đồng điều hành, là học nội trú bắt buộc. Ai sau khi trường được thành lập mà muốn vào học chương trình cử nhân và thạc sĩ cho đến tiến sĩ, nếu là người tu giàu ở tại Sài Gòn cũng phải học nội trú, để chúng ta có chung một chương trình tu học, có người hướng dẫn, có người giám sát, có người nâng đỡ, có người giải quyết những vấn đề khó khăn về tâm lý, tâm sinh lý, những vấn đề xã hội, những vấn đề vân vân ở trong cuộc đời, để sau khi tốt nghiệp ra đó, chúng ta có cùng một cái mô thức nhận thức, có cùng một lý tưởng để chúng ta làm mới Đạo Phật Việt Nam và đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. Và khi học trong chương trình nội trú thì giống như tại Đại Tùng Lâm hiện nay là một mô hình khá lý tưởng. Ta khỏi phải đóng học phí, khỏi phải lo gì hết, mọi thứ là được miễn phí cả. Chỉ có vấn đề còn lại là tu và học. Mà theo chúng tôi, chỉ với môi trường nội trú chúng ta mới tu tốt được. Còn hiện nay tại học viện đó, ta gặp rất nhiều khó khăn. Vì ta không có cơ sở, dù có muốn không có. Trường chỉ có thể giới thiệu được một số tăng ni sinh đến các chùa để tạm trú thôi. Mỗi chùa có một chương trình tu học riêng. Những điều học ở trên trường và ứng dụng ở các chùa nó trái với nhau, nó khác với nhau, loãng choãng. Nó tạo ra nhiều cái mâu thuẫn và nhiều cái khó khăn cần phải được giải quyết và thông cảm. Cho nên trong tương lai, hy vọng sớm nhất là cuối năm 2011 chúng ta có thể tuyển sinh ở tại Lê Minh Xuân. Và tại học viện nó chỉ để đào tạo thạc sĩ thôi, hoặc là nghiên cứu thôi. Còn nội trú là phải học và học tại chỗ rồi. Thì chúng tôi tin chắc rằng là chất lượng đào tạo, chất lượng tu học và cái chất lượng Phật sự của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều so với trong thời gian vừa qua. Và mong làm sao cái ngày đó nó đến gần với chúng ta hơn. Một câu hỏi khác. Xin Đại Đức cho biết, theo xu hướng hiện nay, người xuất gia càng ngày càng đông, tăng cũng như ni. Nói về tu và học, trong nước như Đại Đức đã từng trình bày và biết, chất lượng và chất liệu nó không được đảm bảo. Như vậy, những người xuất gia từ 5 đến 10 năm lấy gì làm nền tảng để phát triển và làm Phật sự về sau? Vậy theo Đại Đức, đi tu để làm gì và tu cái gì? Câu hỏi gồm có hai vế. Vế đầu nó như là phản ánh về cái thực trạng giáo dục và tu học của chúng ta hiện nay tại Việt Nam. Vế thứ hai đó tưởng chừng như ngớ ngẩn, nhưng mà thực ra là mối quan tâm rất là cần thiết. Trước nhất ta phải thừa nhận là cái số lượng xuất gia tại Việt Nam không phải là nhiều, mặc dù ta có khoảng là 47.000 tăng ni theo thống kê hiện nay trên toàn quốc đang cư trú tại 16.500 mấy chục ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ. Nếu chúng ta phân bổ và chia đều cho 87 triệu dân trên 64 tỉnh thành thì con số tu sĩ chúng ta là quá nhỏ, không đáp ứng được các nhu cầu Phật sự rất là cần thiết cho người Việt Nam trong giai đoạn mới. Tu sĩ của Phật giáo Thái Lan gần 1 tỷ người. Và một năm đó, họ tốt nghiệp cử nhân Phật học gồm cả hai trường Mahachalalongkorn và Mahamakut. Trung bình đó là khoảng 2-3.000 chưa tăng tốt nghiệp cử nhân mỗi năm, hay thế mà vẫn chưa đủ để đáp ứng các nhu cầu và Phật sự của nước này. Do đó số lượng 47.000 là quá nhỏ. Đó là một sự khủng hoảng về nhân sự. Nếu chúng ta không thay đổi các hành thức hành trì hấp dẫn, có nội dung chuyển hóa tốt, sau một vài năm có vào trong chùa là trở thành một con người mới về tâm linh, thì số lượng người đi tu của chúng ta sẽ ngày càng giảm xuống nữa. Và lúc đó cái khủng hoảng này sẽ làm cho Phật giáo khó có thể phát triển được. Vấn đề còn lại là chương trình tu học. Như câu hỏi được đưa ra, theo chúng tôi nó có một số vấn đề. Thứ nhất là các nghi thức ảnh hưởng đến chương trình tu học trong các hệ phái Mật tông, Thiền tông, Tề tông của Việt Nam là nhập cản, hầu như là quyên si từ nền Phật học của Trung Quốc. Kết quả là gì? Nó chỉ thích hợp cho bối cảnh văn hóa Trung Quốc của nhiều thế kỷ trước thôi, chứ nó không thích hợp ngay cả thế kỷ hiện đại này, huống hồ là nền văn hóa Việt Nam cho con người Việt Nam. Ta cứ thử làm một cái bài toán nhỏ. Trong suốt 45 năm hoằng hóa của Đức Phật theo Nam Tông, hay là 49 năm theo Đại Thừa, Đức Phật nói trung bình là khoảng 300.000 bài kinh dài ngắn khác nhau. Có bao nhiêu bài kinh được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm để dẫn đến sự hành trì? Chưa được 10 bài. Nội dung của các bài đó liên hệ đến cái gì? Cho người già, người bệnh, người chết, người có tội, năm đối tượng hết. Dẫn đến hai phương diện, cầu an và là cầu siêu. Trong khi đó, Đức Phật nói hàng trăm ngàn vấn đề từ xã hội, chính trị, cho đến các nghề, cho đến tâm linh và giải thoát, ta chỉ sử dụng chưa đầy 10 bài kinh. Như vậy là mình đã bị rơi vào cái tình trạng là quá thiệt thòi, không có cơ hội để tiếp xúc với các văn bản tâm linh quá sâu sắc của Đức Phật. Và những văn bản cần cho người tại gia mà Đức Phật đã quan tâm đến họ rất là nhiều. Kết quả là tu tập theo các pháp môn Thiền Tông và Mật Tông hay là Tịnh Độ Tông tại Việt Nam, gần như là chúng ta đang nhìn cái bầu trời Phật Pháp bằng một cái ống dòm. Ống dòm nó có một màu giống nhau thôi. Chúng tôi không dám nhận xét đánh giá về cái giá trị của nó, vì như thế là phạm thượng. Chúng tôi chỉ nói rằng là làm như thế là quá bị thiệt thòi, trong khi cái mà Đức Phật muốn chúng ta là cả biểu Phật Pháp. Do đó nó có một cái gì đó chưa ổn ở trong các nghi thức tụng niệm của chúng ta, và do vậy chúng ta cần phải nỗ lực làm tập thể để làm mới, giới thiệu một nghi thức trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn. Mà theo chúng tôi nó phải đáp ứng được cho hai đối tượng, đó là tại gia và xuất gia. Nghi thức mà chúng ta sử dụng tại chùa nay đang được nhập cảng nguyên si trong các nghi thức tại gia của người Phật tử, cho nên sau chừng 3 năm tu tập theo nghi thức đó, nhiều người buông bỏ hết, vì nghi thức đó chỉ thích hợp cho những người chuyên tu, chứ không cho thích hợp cho người dấn thân nhập thế. Nhiều người đang rất thành công, tu một vài năm, thay vì phải làm cư sĩ để đóng góp, họ buông hết không làm gì nữa. Đó là một cái bị quá đô. Cho nên nghi thức mới phải dành riêng một phần là nghi thức cho cư sĩ tại gia, một phần còn lại là nghi thức cho tu sĩ. Nghi thức tại gia thì liên hệ đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, lĩnh vực ngành nghề, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, quản trị quốc gia, v.v. Và những cái kỹ năng để giải quyết khổ đau, tham sân si, v.v. Phải có những cái nghi thức đó, những bài kinh dạy như thế, để cho họ có thể thẩm thấu và bớt đi mê tín gì đó. Thì tự động, dầu không có giảng đường đi nữa, mỗi người cầm một cái quyển kinh được ấn tống, chẳng hạn như 500 trang, khoảng chừng 70-80 bài kinh căn bản như thế, đảm bảo rằng là Phật Pháp họ nắm rất là vững. Còn cho người xuất gia thì không cần phải đọc những bài kinh đó, mà phải đọc những bài kinh thứ nhất là chuyển hóa năng lực tính dục, chuyển hóa cái tính phàm. Phải đọc nhiều bài kinh Đức Phật dạy như thế, rồi những bài kinh dạy hòa hợp đoàn kết giữa những người đồng tu với nhau, những bài kinh đối thoại liên tôn giáo ở trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ, những bài kinh đối thoại liên triết học, Đức Phật rất quan tâm. Ta phải đọc để ta học hỏi kinh nghiệm đó. Những bài kinh về pháp môn, về thiền, về tịnh độ, ta cũng phải đưa vào để mỗi ngày ta hầu như ta lặp đi lặp lại những thứ này. Cho nên dầu không trải qua các trường lớp Phật học, chúng tôi vẫn cam đoan nếu trước khi đi tu có lớp 12, quý vị vẫn có thể giảng kinh thuyết pháp tốt được. Vì ta tiếp xúc dân bản gốc thông qua bản dịch tiếng Việt. Và do vậy, không ai mù mờ hay là lơ tơ mơ về con đường tu nữa chứ. Quá rõ Đức Phật nói, đâu có gì là khó hiểu đâu, chỉ có điều là ta có hành trì được hết thôi. Vậy đó, tu như thế nào, tu cái gì, nó liên hệ đến các nghi thức. Vì các nghi thức nó phản ánh cho cái trọng tâm của một pháp môn. Chúng tôi không dám đánh giá tốt và xấu về các pháp môn mà các tổ trong quá khứ đã làm. Chúng tôi chỉ muốn đưa ra một vấn đề thôi. Tại sao mình đang có một siêu thị tâm thinh, có nhiều cái thực phẩm tâm linh mà mình chỉ chọn có một hai món ăn hoài? Ăn cái gì hoài rồi nó cũng nhàm hết trơn á. Ta có thể thay thế nó chứ. Thiền sư Nhất Hạnh năm 2000 đã công bố ra cái nghi thức là Mai Đại Toàn. Trong đó có nhiều bài kinh buổi sáng, bài kinh buổi chiều, như vậy 7 ngày là đọc gần như là khác nhau, cho nên không có cảm giác nhàm. Và nó bổ sung cho cái trình độ tâm linh, kiến thức Phật học. Những gì cần thiết thì họ đều được đọc qua hết. Cho nên tại sao giáo thọ của họ chỉ có tu 2 năm là có thể giảng kinh thuyết pháp tốt? Bởi vì tiếp xúc với những văn bản như thế thì phải giỏi thôi. Còn bây giờ mình chỉ tiếp xúc với kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng. Còn các kinh Pháp Hoa thì quá cao siêu, Phật tử đọc vô là bí tù, không biết gì hết. Thì dẫn đến là một cái đó, thì già bệnh chết tội, một cái thì triết lý cao siêu, mà ở nước ngoài là phải tiến sĩ người ta mới được học về kinh Pháp Hoa. Thì ở đây mình dành cho người Phật tử mới đi chùa có ngày đầu. Phản tác dụng, thiếu phương pháp, sai đối tượng, hậu quả là Phật giáo không bám rễ chắc ở trong đời sống xã hội của con người. Cho nên đã dẫn đến tình trạng Đại Thừa có những bước thăng trầm, khi thì rất là thịnh, khi thì mất gốc luôn. Trong khi đó Phật giáo Nam Tông không rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi Đạo Phật đã có mặt ở các nước Nam Tông rồi, chỉ có phát triển nhiều hơn thôi chứ không mất đi. Lý do tại sao? Họ truyền bá những bài kinh, kinh Thiện Sanh, rồi kinh Từ Bi, kinh Vô Ngã, kinh Tứ Diệu Đế, kinh Duyên Khởi, rồi kinh Hạnh Phúc, rồi những bài kinh mà nó liên hệ đến đời sống thường ngày của họ, tự động họ phải sanh về Phật giáo. Mà khi sanh Phật rồi thì không bỏ Phật được. Còn phần lớn chúng ta đọc âm Hán Việt không hiểu, kinh cao siêu quá lại càng xa xôi, cho nên kết quả là nó trở thành một cái gì đó không gần gũi đời sống quần chúng. Do đó theo chúng tôi, các kinh điển đại thừa lớn như là Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích v.v. chỉ dành cho người xuất gia, và một thiểu số rất nhỏ cho các cư sĩ tại gia đã trải qua các trường lớp Phật học, học trong các chương trình Phật học. Còn đại đa số không cần phải chịu ba thứ này vì nó phản tác dụng. Hoặc là nếu mà họ tự uống nó quá đô, mà trong y khoa này người ta kỵ cái chuyện mà tự uống thuốc lắm. Bác sĩ cho thuốc, dược sĩ phải kiểm tra để đảm bảo được tánh mạng. Bây giờ liều thuốc tâm linh cũng vậy, mình mới bắt đầu đi chùa mà đọc cho kinh Pháp Hoa đảm bảo là bị quá đô. Và những vấn đề đó thì nó ngoài tầm tay của chúng ta. Năm 94 chúng tôi đã biên soạn cái quyển Kinh Tuần Hoằng Ngày, 49 bài kinh, nó cũng đi theo hướng đó. Và hiện nay chúng tôi đang tiếp tục biên soạn cái kinh điển cho người tại gia và kinh điển cho người xuất gia. Thì làm nó hơi lâu vì chúng tôi dịch lại cho nó thống nhất về thuật ngữ, để giúp cho người đọc khỏi phải sử dụng đại điển mà vẫn hiểu một cách bao quát về lời Phật dạy, và tránh sử dụng các cái thuật ngữ chữ Hán quá đậm đặc, đòi hỏi đến cái trình độ Hán học thì mới được hiểu thông. Thì những cái bản dịch mới này đọc vào là có thể hiểu được bao quát. Chứ tôi hy vọng là các cái nghi thức đó đó, khi được ra mắt đó, nó có thể đáp ứng được một cái phần rất nhỏ trong vô số các cái nhu cầu mà tất cả chúng ta đang quan tâm, đặc biệt là người tại gia. Một câu hỏi khác: theo thầy, học giả khác với hành giả ở những điểm nào? Vậy chất lượng của việc tốt nghiệp từ Phật học viện tại thành phố Hồ Chí Minh hay là các học viện khác là như thế nào? Phật học viện tại thành phố Hồ Chí Minh có đề cập đến pháp hành như thế nào hay không? Dĩ nhiên là nó có một cái sự khác biệt rất lớn giữa một học giả với một hành giả. Cái vai trò của học giả là phải học tới đây đến chốn những gì mà mình được xem là một ngành học mà đang theo đuổi, từ phương pháp luận đến kiến thức chuyên môn chuyên sâu và rộng, để chúng ta phản ánh thông qua các phương tiện truyền thông đó những nội dung rất là chuẩn xác cho những người có cái mối quan hệ hay là có mối quan tâm về. Do đó, để trở thành một học giả Phật giáo đó, không nhất thiết phải là một Phật tử. Trường Đại học Đại Ly đó chỉ có 3 người là Phật giáo, còn số lượng còn lại là những người theo các tôn giáo khác. Các trường đại học trên hành tinh này phần lớn là những người không phải Phật giáo dạy về Phật học, nhưng vẫn đảm bảo được cái chất lượng đào tạo, là bởi vì đó, họ trung thành về phương pháp luận. Mà đã trung thành về phương pháp luận rồi đó, thì dầu khác tôn giáo ta vẫn phải trung thành về tư tưởng mà, chứ không thể nói khác với Đức Phật được, nói xuyên tạc được. Cái đó là gì? Liêm khiết về tri thức. Nó là một nhu cầu đạo đức trong nghiên cứu mà tất cả ai đứng trên ghế nhà trường hay là đứng trên cái bục giảng là bắt buộc phải tuân thủ, không có ngoại lệ. Cho nên học giả sẽ phản ánh rất là đúng, mặc dù trên thực tế là họ có niềm tin tôn giáo khác, họ hành trì tôn giáo khác, nhưng mà họ vẫn phản ánh đúng về Phật học. Và những ai đọc những quyển sách viết tốt về Phật học của họ vẫn có giá trị an vui hạnh phúc bậc cao nhất là giải thoát vô thường. Hai cái này nó không lẫn lộn với nhau. Cái giới hạn lớn nhất của học giả đó, nếu họ không lấy cái chiều sâu tâm linh của Phật giáo để hành trì đó, thì kiến thức đó không đủ sức để giúp cho họ vượt qua được những nơi khổ và niềm đau. Và hiện nay đó, học viện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các học viện còn lại vẫn còn gặp những cái khó khăn là chưa có một cái môi trường thuận lợi. Mặc dầu ở Sóc Sơn, Hà Nội thì nội trú, Huế thì cũng có nội trú, một số các nội trú, nhưng chúng ta vẫn chưa đảm bảo được các cái phương tiện học, thư viện, phương pháp, rồi cái phương tiện giảng dạy, vân vân. Cho nên cái chất lượng đào tạo vẫn chưa tốt. Do đó, việc ứng dụng hành trì ở trong các môi trường này đó, nó vẫn chưa được đạt được ở mức độ mà chúng ta cần phải có nó. Cho nên là phương diện ứng dụng hành trì tại các phòng viện chúng ta hiện nay đó, là nó lệ thuộc vào cái vị chủ trì hay là cái hội đồng quản trị, ban quản trị của từ viện đó hay là của học viện đó. Chúng ta không dám đánh giá về những vấn đề này. Theo chúng tôi, dầu ở tại địa phương, theo bất cứ một pháp môn nào, ta cứ mỗi ngày điều đặn theo cái hành trì đó để tạo ra sự thống nhất và hòa hợp tăng đoàn, thì bên cạnh đó ta phải nhớ không có gì cao siêu quyền diệu hơn Bát Chánh Đạo. Thì đó là khám phá lớn nhất của Đức Phật về phương diện tâm linh và triết học. Các pháp môn chẳng qua cũng dựa trên một hay là hai phần của Bát Chánh Đạo thôi. Thiền, tông dựa trên chánh định, và một phần của chánh niệm. Tịnh độ tông gần như là giữa hoàn toàn ở trên chánh niệm, một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Mật tông cũng là một phần của chánh niệm. Nếu 6 hoặc là 7 yếu tố còn lại đó mà không được hành trì cùng một lúc, thì hành giả giàu có được hứa hẹn bởi các vị sáng tổ của các pháp môn đó như thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn tin rằng là không đi tới đâu. Vì các tổ không thể nào sâu sắc về tâm linh hơn Đức Phật được. Đó là niềm tin chúng tôi nghĩ rằng là mình cần phải xác lập. Các tổ có những cái hay mình phải tham khảo và học, nhưng không thể nào hơn Phật được, cho nên phải vẫn bám vào bát chánh đạo. Do đó, dầu mình đang có mặt ở trong một cái phòng học viện mà nơi đó đang hành trì về tịnh độ, ta vẫn tiếp tục hành trì bát chánh đạo mà không bị chống trái gì hết á. Với phương pháp hành trì như thế thì cái chất lượng về hành trì tâm linh chúng ta được đảm bảo. Và đảm bảo ai hành trì như thế đó, chỉ trong vòng một năm thôi, cái phong cách, cái lối sống và cái phương thức ứng xử trong cuộc đời hàng ngày khác hoàn toàn với cái người chỉ có kiến thức thông thường. Cái khác biệt là nằm ở chỗ này. Và tương tự, tu trì theo bất kỳ một pháp môn nào đang được lưu thông trong thế giới Phật giáo cũng có được một cái kết quả giàu chưa được tương tự như là bản chánh đạo của Đức Phật, ít ra nó cũng gần bằng. Do đó chúng ta đừng quá lo là ta sẽ đạt được cái gì. Chắc chắn rằng là nói như theo kinh Trung Bộ, sáng tu là chiều thấy khác rồi. Và kết thúc bài kinh Tế Đường Sứ, Đức Phật nói là đang lúc tu đã có kết quả rồi, chứ không cần phải là 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, 7 phút, mà ngay cái giây đó mình tu là có kết quả liền. Đó là giá trị gọi là thiết thực, là hiện tại một trong 5 đặc điểm của giáo pháp. Và một cái đặc điểm thứ hai này tất cả chúng ta đều nhớ là siêu việt thời gian, nghĩa là an lạc hạnh phúc đó nó không phải là ngắn hạn nhất thời mà là lâu dài. Bây giờ thì hết giờ rồi, còn khoảng 3-4 câu hỏi thôi, chúng ta dành cho bữa sau nha, chứ ngồi nhiều quá cũng mỏi lưng. Trước khi chia tay thì chúng tôi chân thành cảm ơn hòa thượng hiệu trưởng ban giám hiệu và đặc biệt là thầy Nhuận Nghĩa, người rất là nhiệt tình và quan tâm, cứ vài hôm là gọi điện thoại yêu cầu đến chia sẻ, rồi cứ lèo cứ hứa, rồi cứ lèo cứ hứa, lâu mới ra gặp quý vị được một lần. Từ đây đến Tết thì chắc có lẽ chúng tôi cố gắng sẽ đến thêm 2 lần nữa, nhưng mà 2 lần sau đó chúng tôi sẽ không chia sẻ đề tài mà dành cho cái phần gọi là giao lưu. Do đó quý thầy quý sư cô có thể gọi là đặt những câu hỏi trước rồi ngồi hỏi lại với nhau. Mỗi một kỳ như vậy mình đi thêm một cái chuyên đề về một vấn đề gì đó mình cần đào sâu. Có thể những vấn đề đó quý thầy quý cô đã biết rồi, nhưng mà mình đào sâu vào nó để chúng ta có thêm cái niềm tin vững về những gì mà chúng ta đã đi hay là đang đi hay là tiếp tục sẽ đi. Chứ đừng có trong một buổi mà nó có nhiều vấn đề quá, nó lại không hay, nó thập cảm quá không hay. Tại vì mình là còn gặp nhau lâu dài từ năm này sang năm khác, cứ mỗi một lần gặp chúng ta có một chuyên đề. Năm sau hết học rồi hả? Thôi về gặp kiếp sau. Nói chơi vậy thôi, chứ năm sau vì hết học thì biết đâu gặp trên học viện cũng gặp nữa thôi. Thì như vậy thì mình ra những cái chuyên đề để tốt hơn, để nó có thể, nếu tốt thì nó có được cái giá trị tham khảo nhất định nào đó cho những người không có mặt tại những cái buổi giao lưu thế này mà có được cơ hội xem cái đĩa. Chân thành cảm ơn tất cả quý thầy quý sư cô, kính chúc an lành.